Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 2, 2020. Đây là bài pháp đầu tiên thuyết có trong khóa thiền 2 ngày ở tại thiền đường Mỹ Từ. Cái bài đầu tiên mà sư muốn đọc để cho quý vị nghe đó là cái trả lời cái câu hỏi mà nói về vấn đề hoài nghi. Thân kiến hoài nghi với giới cấm thủ. Đây là ba cái phiền não đầu tiên mà một cái vị mà tu đạo hơn á chứng ngộ được, tức là gọi là ba cái cột trói là thằng thúc, là cái sự trói buộc mình vô trong sanh tử luân hồi đó. Thì là ba cái đầu tiên là thân kiến hoài nghi với giới cấm thủ. Thì trong giáo lý Nguyên Thủy nói là các vị mà thánh nhân là có bốn cấp: tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Thì tùy theo cái trình độ tu tập của các ngài, cái a la hán là tuyệt đối rồi đó, hết trần rồi, hết phiền não rồi đó, không còn cái gì mà bị cột trói ngài vào trong sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà lúc đầu thì chỉ có ba cái thôi: thân kiến hoài nghi với giới cấm thủ. Thân kiến là mình chấp có tôi, có ta, có cái bản ngã. Rồi hoài nghi là cái mà sư sẽ đọc tới. Và giới cấm thủ tức là cái sự tin tưởng vào trong những cái điều mà không đúng. Ví dụ mình tin các niềm lành, niềm dữ, các cái ví dụ như mình quay bói cái đồ đó, mấy cái đó là mình không có, cái đó là không có nhân quả, mình không hiểu nhân quả, mình tin ẩu tin đại vậy đó. Bây giờ nói chừng về trong hoài nghi trước.
Xin lỗi con chút xin.
Cho nó lên cao chút được không? Cho cái gì, lấy cái gì để cho nó lên cao chút
được không? Cái gối này được không?
Bây giờ mình nói chuyện nghi ngờ trước. Thân kiến hoài nghi, nghi là sự nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ là Phật Pháp Tăng. Không biết Tam Bảo có thật hay không? Đức Phật có thực sự ra đời hay là kinh sách chỉ bày vẽ? Pháp hành chúng ta đang tập đây có đúng không? Đúng lời dạy của Phật không? Tăng là ai? Đó là những cái câu hỏi mà mình khi mình đặt câu hỏi mình không biết, mình không hiểu. Hoặc giả là mình hiểu mà hiểu một cách cái bằng là lý thuyết thôi à. Ví dụ mình đặt cái câu hỏi Phật có thực sự hay không này? Hay là người trong kinh sách người ta chép, người ta nói có một vị như vậy như kia cái nọ rồi. Đó thì để mà trả lời cái câu hỏi này đó, thì các vị mà thiền sư thường nói bây giờ mình tập đi, người ta chỉ cho mình phương cách á. Bây giờ mình bị phiền não dữ quá này, tâm mình nó khổ quá này. À, ví dụ như ông thầy nói tôi là cái người tôi cũng không biết Phật là có thật hay không nữa, tôi luôn luôn là có cái sự cái bằng là nghi ngờ về những cái chuyện kinh sách nó viết, cá nhân tôi ông nói vậy. Đó, nhưng mà khi mà tôi phiền não quá, tôi khổ quá, tôi sắp sửa, tôi muốn tự tử, tôi sắp sửa chết, thì thầy tôi kêu là phải tập thiền tứ niệm xứ, quan sát cái tâm của con đi, cho con không có cách nào mà con để yên như vậy. Để yên là sẽ giống như bạn bè của tôi là sẽ chết, sẽ bị ở tù, là sẽ điên khùng như vậy đó. Đó thì ngài tập, sư tập, sư thấy đỡ. Đó, từ đó sư cứ tiếp tục tập cho đến lúc mà bắt đầu sư hiểu, càng lúc càng hiểu sâu sắc, thì mình thấy cái phương pháp tập như thế này là phải có người đặt à, chứ không phải tự nhiên ở đâu mà phương pháp nhẽ ra cũng giống thuốc á, mình không biết ai bày ra mình uống mình thấy có hay có tốt này. Như vậy thì nhờ uống thuốc người ta mới tin tưởng cái vị bác sĩ. Một người chưa giác ngộ, một người chưa có kinh nghiệm, chưa có đạo quả đó, tức là chưa là một vị thánh nhân đó, luôn luôn có tâm nghi ngờ, và đây là cái chuyện tự nhiên thôi. Nghi ngờ bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ của người này chưa có đầy đủ, tự mình chưa kinh nghiệm thực sự những gì trong kinh sách. Do đó mà mình người ta biết, ta nói vậy thôi, mình tin là mình tin theo đức tin của mình thôi, chứ mình đâu có tin thật sự đó, phải không? Vì vậy gọi là nghi ngờ bởi vì trí tuệ chưa đầy đủ. Trí tuệ không có qua cái sự thực tập, tức là không có kinh nghiệm gì hết trơn, không nghiệm gì hết thì thế nào mà gọi là phiền não? Không biết thế nào là phiền não, không biết thế nào là cái sự cái bằng là ô nhiễm, không biết thế nào là cái đúng, thế nào là cái sai, thấy không? Một vị hành giả, tôi có biết một vị hành giả trước khi có sự hiểu biết sâu sắc trong pháp hành thường tự hỏi Đức Phật có thị hiện thực sự như kinh sách đó không? Ông này là một người đạo Hồi giáo. Ông lại gặp thiền sư và ông đặt cái câu hỏi như vậy: Đức Phật có thị hiện thực sự trong như trong kinh sách nói không? Ai bảo đảm rằng những cái gì viết trong kinh sách, soạn sách, người ta không có thêm thắt hay diễn giải theo ý của mình? Có những sử liệu được viết ra vì mục đích chính trị, được viết ra vì vấn đề kinh tế hay vì quyền lợi cá nhân riêng tư. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy mà bên đạo Thiên Chúa người ta nói là cái Bible đó là được người thế gian viết lại. Cái ông Chúa ông có nói vậy, thấy không? Đó. Ngay cả cái ngày mà ngày 25 tháng 12 không phải là ngày Chúa sinh ra đời nữa. Có rất là nhiều cái thuyết nó nói như vậy. Anh này rất là nghi ngờ, nhưng tới gặp tôi thì tôi khuyên nếu như mà nghi ngờ thì tập đi, thì qua thì sao? Bây giờ anh có những cái vấn đề mà khó khăn phải không? Nãy giờ anh tới nói với tôi anh này anh phiền hà, anh sống không có được hạnh phúc với gia đình, với vợ con của anh là vậy đó. Bây giờ anh tập đi. Anh tập cái phương pháp tu tập làm sao để mà giữ cho cái tâm trạng yên ổn này. Hoặc là anh rất là nóng nảy, nóng nảy với cha mẹ anh rồi vậy đó. Và anh thấy có sự tai hại nhưng mà anh không kiềm chế được. Thì ông thầy sư nói bây giờ chỉ còn cách tập đi. Mặc dù tâm nghi ngờ nhưng người này khi tôi chỉ phương pháp thực tập thì anh này rất là thích thú trong pháp hành, vì thấy sự lợi ích của sự thực tập. Tập mình thấy tâm mình nó dịu bớt, nó đỡ hơn, nó bớt phiền não hơn. Một lần nọ ngồi thiền tâm yên tĩnh vắng lặng, sự hiểu biết bắt đầu sanh lên và tiếp nối nhau. Một hôm từ nhà ra trạm xe buýt, tâm yên tĩnh, chánh niệm xích sao, tự nhiên có câu hỏi nhảy ra trong tâm: ai dạy cho mày pháp hành này đây? Tức thì có một tâm khác trả lời: chấp Phật chứ ai nữa, chứ có người nào mà hiểu được cái này đâu mà dạy. Thì quý vị thấy không, từ từ cái sự tu tập mà mình hiểu rằng là chính cái người mà gọi là người ta thường nói là một cái vị mà giác ngộ mà tâm rất là sáng suốt, thì chỉ có vị này mới chỉ cho mình cái tu tập này thôi, chứ không phải ông thầy này đâu. Mà ông thầy cũng là nói rất là nhiều, ông thầy nói là thầy tôi chỉ đó, học thầy của ngài nói cái này có Phật, có phải có tôi đâu. Phương pháp mà chỉ cho mình tu tập mà biến chuyển đổi để mình từ một cái con người mà xấu xa phiền não mà trở thành một cái người thánh thiện thì chỉ có Đức Phật thôi. Đây là một hạng dạng người có trí tuệ nhiều hơn đức tin. Vì có trí cho nên không thỏa mãn, luôn luôn nghi ngờ và đặt không biết bao nhiêu câu hỏi. Nếu là một người nặng về đức tin sẽ không làm chuyện này. Câu hỏi cứ nằm mãi trong đầu, tức là tại vì nghi ngờ, câu hỏi cứ nằm mãi trong đầu chưa có câu trả lời, và chờ cho tới khi trí tuệ khởi sanh nhờ cái sự tu tập, trí tuệ này mới đem lại cho vị này lời giải đáp. Nếu có pháp hành thì không, nếu đã có cái pháp hành thì phải có người đặt ra pháp hành này. Như vậy thì quý vị thấy khó khăn không? Nếu mình là cái người mà có đức tin thôi không nói, một cái người mà nó suy nghĩ hoài, cái nghi ngờ hoài, bởi vì nó chưa có trí tuệ mà nó đâu có biết. Nó thấy kinh sách viết thâu, nguyên thủy viết cách khác, rồi đại thừa viết cách khác, rồi tới bên Tây Tạng rồi viết cách khác nữa, trung thừa, tiểu thừa, đại thừa cách à. Thì bây giờ ai viết ra cái này, ai bảo đảm những cái này là đúng? Những người viết kinh sách chưa chắc họ đã hoàn toàn thánh thiện, mà họ có thể bị ảnh hưởng bởi những rất là nhiều điều kiện, có thể họ sửa đổi kinh sách theo ý của họ. Câu hỏi này cứ nằm mãi trong đầu chưa có câu trả lời, phải chờ cho tới khi có trí tuệ khởi sanh nhờ cái sự tu tập. Lúc bây giờ trí tuệ đem lại cho vị này lời giải đáp. Nếu có pháp hành thì phải có người đặt ra. Người có đức tin nhiều không bao giờ chịu suy nghĩ. Ngược lại, những người có trí nhiều, trí là trí văn đó quý vị, không tin một cái gì một cách dễ dàng, cho nên đôi lúc suy nghĩ quá nhiều. Do đó chúng ta cần có sự quân bằng giữa hai tâm này, nghĩa là một bên là cái tâm trí mà trí văn đó, và đức tin. Tôi hỏi các bạn một câu: người ta thường nói tu để mà đạt niết bàn, bạn có tin có niết bàn không? Mình chưa thấy niết bàn, chỉ nghe giải thích qua kinh sách hay người khác nói lại, làm sao mà tin đây? Nhiều người còn ngớ ngẩn nghĩ rằng nếu không tin niết bàn sẽ mang tội nặng, hoặc nhiều người còn ngớ ngẩn hỏi chúng tôi rằng trên niết bàn có hamburger không? Đó là một ông Mỹ, ông hỏi thì sư thầy của ông. Bỏ cái này đi rồi lên trên đó lấy cái gì đâu ăn, có hamburger không mà cho tôi lên trên niết bàn. Người nào chưa giác ngộ, người ấy chắc chắn phải nghi ngờ về sự có mặt của niết bàn. Ngay cả cá nhân tôi hồi trước vẫn nghĩ quẩn trong tâm rằng người ta bày chuyện tưởng tượng, làm chi có các vị thánh với tốc bậc độ khác nhau, tu đà huần, tư đà hàm, A-la-hán và A-la-hán, tôi cũng tin. Cá nhân tôi cũng tin. Nhưng mà khi mà tôi tu tập rồi, tôi thấy nó có một cái sự tuần tự trong cái sự hiểu biết. Tâm nó càng lúc nó càng nhẹ nhàng, tâm càng lúc nó càng trí tuệ, tâm càng lúc càng 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 càng, càng gì đây sáng suốt, thì tôi hiểu là đúng rồi, là các vị thánh đó. Như từng có, vậy là tôi tiếp thu, tôi tiếp cận được với thầy của tôi thấy cách hành xử của ngài, người người không có buồn, không giận, không có nghĩ tới chuyện phiền não, không có ghét gơ giả hết, không phê bình chỉ trích người nào trơn. Thì tôi hiểu rằng là đây là cả một cái sự tu tập rất là nhiều, và tùy theo cấp độ của nó nữa. Và gì đây, thường xưa còn nói một cái chỗ khác nữa, ông nói rằng là đó, cái người mà khi mà thật sự mà tu tập rồi đó, đã bắt đầu thấy không có một cái gì trên thế gian này mà ở yên hết, tất cả đều thay đổi, tất cả đều hoại diệt hết, khởi sanh và hoại diệt, khởi sanh và hoại diệt, quá trời quá đất, không nắm được chỗ nào hết trơn, nắm được chỗ nào nó cũng rã hết trơn. Vì khi mà trí tuệ nó tới một cái giai đoạn mà tốt rồi thì nó thấy vậy, như vậy đó. Vì vậy, vì không nắm được một cái gì hết, do nó phải đi kiếm cái gì mà nó không thay đổi, niết bàn không thay đổi, đó mới thật sự là. Còn bây giờ mình nói tôi tu để tôi đạt đạo quả niết bàn hay là tôi được giác ngộ, thì đây là nói theo kinh sách thôi. Còn bây giờ cá nhân mình tu tập, mình thấy đổi này, thay đổi này. Mình nói gia đình của mình có cái gì mà gọi là gia đình của mình đâu, mình nói đây là vợ con của mình, có gì của mình đâu. Tất cả đều thay đổi cả, ngay cả những cái kinh nghiệm mình ngồi đây này, mình nói đây hơi thở này, thở vô thở ra của mình thấy nó cũng thay đổi. Hơi thở trước, hơi thở sau nó hoàn toàn nó khác à. Thì lấy cái gì mà là của mình đây, mà mình bám nhiêu đó. Vì vậy bây giờ cái tâm nó hướng về đi hướng khác, tới hướng về cái gì mà không thay đổi. Tôi muốn hỏi quý vị, ở người ta thường nói rằng trên tháp vàng Suragon của người Miến Điện họ có cái tháp rất là quý, tháp thờ tóc Phật đó. Mà bây giờ hỏi người ta hỏi là cái tóc Phật ở đâu không ai biết, chỉ có cái bang mà hộ trì ở trong đó họ biết thôi. Là tại vì sao? Trong cái nhiều đời nhiều kiếp đó, trong cái lịch sử của Miến Điện là tóc bị nó tấn công dữ lắm, để nó qua nó cướp cho được Xá Lợi. Những cái dân tộc xung quanh, người Thái, người Miên, người Việt Nam không biết có không. Thành ra họ cái Xá Lợi thờ ở đâu họ không biết Xá Lợi ở đâu. Nhưng mà đó, người ta nói rằng là ở trên cái tháp đó, nó có một cái umbrella, một cái dạng giống như một cái dù vậy đó. Trên cái dù đó là mình thấy tất cả những cái gì mà quý báu nhất của Xứ Miến Điện là nằm trên đó. Kim cương, hạt ruby, rồi tất cả những cái, một lần là họ 100 năm họ kéo cái đó xuống, họ trùng tu, họ sửa lại, họ chỉnh đỉnh đốn lại, rồi cái niềng bằng sắt đó, bằng đồng, bằng vàng đó, họ làm lại đó. Thì một lần mà hễ mà cái đó, mà cái lọng đó mình đem xuống là trời ơi, họ canh ghê lắm, giữ cái đó không ai dám tới gần hết trơn đó. Chỉ có những cái người mà labor, họ làm việc trên đó họ tới đó. Rồi trên đó là nghe nói có một cái viên kim cương 75 cara, quá xa là lớn. Ông nói làm sao mình tin có vậy không? Mình đâu có biết, mình đâu có thấy đâu mà mình tin. Cho tới lúc nào mà bạn thấy rõ ràng đúng rồi, tôi tính mắt tôi thấy rồi đó, thì lúc đó đâu còn có gì tin nữa, đã thấy rồi đâu cần gì tin nữa. Hoài nghi là vậy đó. Cái đức tin nó chỉ là tại vì mình hoài nghi, do đó mình phải dùng cái đức tin. Cho bây giờ mình thấy rồi hết rồi, phải cần tin nữa. Không cần tin nữa, đã thấy rồi tin gì nữa. Đúng, giống như là bây giờ sư cầm trong tay, sư nói là trong tay sư có một cái hộp xoàn rất là lớn này. Thì tại vì sư là nhà sư, do đó là quý vị tin ông này, ông nói láo rồi, chắc phải có thì sư mới nói. Thế chẳng lẽ nói láo. Cho tới khi mà quý vị mà thấy rõ trong này đúng rồi, có hộp xoàn thiệt chứ không phải không đâu, chẳng phải ông sư nói dốc, thì lúc đó là hết tin rồi, lúc đó là biết rồi. Hoặc giả là quý vị nghe người ta kể một cái câu chuyện gì đó, phải không? Rồi nghe sư nói, sư cũng có từng đã nghe như vậy nữa. Rồi tại vì ông sư, ông chẳng lẽ ông nói láo. Nhưng mà đôi khi có biết là ông nghe hay là ông tính ông thấy. Nhưng mà bây giờ cá nhân mình thấy rõ nè, thì lúc đó bây giờ cũng có cái chuyện tin nữa, hiểu rồi. Khi nói tên ngàn đó, biết quý vị nghe kịp không? Đó, hoài nghi là tại vì không có trí tuệ, không có thấy, không có kinh nghiệm chút nào trơn, cho đó mới hoài nghi. Còn khi mà đã thấy rồi thì không có chuyện hoài nghi nữa. Nếu thấy không thấy mới tin, còn khi đã biết rồi bạn không còn tin nữa. Như vậy là đó là nói về đức tin đó quý vị. Như vậy là cái chữ mà tin, đức tin này, hoài nghi này là chắc chắn mình là có. Nếu mà mình không chưa phải là người có trí tuệ, chắc chắn là cái có. Và cái đức tin này nó chỉ xác nhận cho đến lúc nào mà mình có trí tuệ thật sự của một cái vị thánh nhân, thì mình mới biết rằng có Phật, có Pháp, có Tăng thật sự, có Niết Bàn thật sự. Và Niết Bàn như thế nào, cá nhân mình cũng bắt đầu người là thoáng thấy được rồi. Mình thoáng thấy là có Niết Bàn đấy. Mà nói không được, bởi vì nó thuộc về Pháp chân đế mà. Nó vô hình, vô tướng, nó khó mà giải thích vô cùng. Mình đã thoáng thấy rồi, đã biết rồi. Bây giờ hướng về đó thôi. Chứ không thể nói cho ai nghe được. Hoặc giả là quý vị trong khi mà quý vị sống, mà quý vị thấy có một cái nguyên tắc sống nào đó mà đem lại cho quý vị cái sự lợi ích, mà cái nguyên tắc sống này quý vị không có nói cho ta nghe được, nói người ta cũng hiểu. Cho đến khi nào mà mình thật sự mình kinh nghiệm thì mình mới có thể là chỉ cho người khác, mới là cái người đó mới hiểu được. Là ví dụ chẳng hạn như mình thấy thường thường ra Pháp chân đế, ví dụ người ta nói cái mùi vị rồi chẳng hạn, người nào mà chưa ăn sầu riêng á, để tả cái mùi sầu riêng sao biết tả cái vị sầu riêng, sao mình tả được, có vậy không? Mình chỉ lấy cái gì mà mình nói là tương tự cái này, nó nghe cái mùi nó tương tự như vậy, như vậy, như vậy, như vậy đó. Thì chỉ khi nào cái vị đó ăn được, cái vị đó mới biết thức sầu riêng nó cái mùi nó như thế nào. Và khi mà một khi mà đã biết cái mùi sầu riêng rồi thì cái mùi sầu riêng này nó ở mãi trong tâm của mình, thì bao đến 30-40 năm sau, cho đến lúc nào mà mình nghĩa là cái memory của mình nó fade down, nó không còn nhớ nữa thì thôi mất. Nhưng mà mình đâu có phải là 30-40 năm mình mới ăn lại đâu, mình vài ba năm là mình đã ăn lại rồi, gì đó cái memory mình có được tô đậm hoài, nhớ hoài. Thì cái gì nó xảy ra trong cuộc sống của mình nó cũng vậy đó. Những cái chuyện phiền não rồi vậy mà mình cứ lập tới lập lui hoài, những cái ký ức đó, cái đau khổ đó, trong quá khứ đó, mà mình cứ lập lại lập tới lập lui hoài, rồi mình kể, mình đem ra mình kể thì nó cứ tô đậm cái ký ức của mình hoài. Và khi mà nó tô đậm như vậy thì mình nhớ, và mình nhớ thì cái phút chót mà mình trước khi mình ra đi nó sống lại, vì tâm mình yên mà. Đó, quý vị nghe cái nguyên tắc của ký ức à, tâm mình nó trữ rất nhiều cái dữ kiện ở trong này. Những cái chi mà xảy ra trong cuộc sống của mình tưởng là nó không biết, nó biết à. Thầy sư nói rằng là hồi xưa là tôi là cái dân xì ke ma túy mà, tôi nghiện ngập rồi tôi về tôi thắp tiền trong nhà, lấy tiền của ba tôi, của má tôi, rồi trong nhà biết là tôi là cái thằng ăn cắp, mới lại chặn hết, làm mọi cách không cho tôi tới gần. Lúc bây giờ là tôi kiếm chuyện, tôi nói với ba tôi xạo với nhất là bà mẹ tôi ấy. Là tôi lấy tiền, mà lúc đó tôi nói cái gì, tôi nói thế nào, mẹ tôi cái thái độ, cái sự phản ứng đó tôi nhớ vanh vách à. Khi câu chuyện xảy ra, cái tâm mình không biết, nhưng tâm mình nó ghi nhận, nó là một cái recorder mà, một cái máy thu băng, nó thu hết cho mình, dù mình có thích không thích nó vẫn thu à. Cũng giống cái camera vậy đó, quý vị làm cái gì, quý vị làm tốt nó cũng thu, mà quý vị làm xấu thì dĩ nhiên nó cũng thu rồi, xấu tốt gì thu rồi, để đó quý vị thích khi nào cần nó mở ra cho quý vị coi. Mà khi nào cần, lúc nào mà mình nó gì đây, cái camera này nó mở ra trở lại, đó là lúc mình sắp chết đó quý vị. Lúc mà tâm quý vị yên, hoặc là quý vị ngồi thiền là mình nhớ lại, nhớ tất cả những cái chuyện quá khứ. Bây giờ có cái tới hỏi nữa là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Đó là phương cách thực hành không đúng, không đưa tới sự giác ngộ. Một vị khi đã kinh nghiệm Niết Bàn rồi, các đệ hữu trí tuệ hiểu rất rõ phải đi theo con đường nào mới ra khỏi sanh tử luân hồi nghe. Ví dụ như bây giờ mình thấy này, quý vị đừng có nói gì nhiều. Chẳng hạn như bây giờ ra mình suy nghĩ rằng mình muốn mà tâm của mình yên á, thì mình phải lên mình nhờ các sư tụng kinh cho mình. Đó là một cái dạng suy nghĩ là mình tin như vậy không đúng. Cái sự tin tưởng này nó không có đưa đến sự giác ngộ. Cái sự tin tưởng này nó không có là cái con đường dẫn mình tới Niết Bàn. Bởi vì tâm mình muốn yên hay không là mình phải tu tập, chứ làm sao mà ai mà tụng cho mình yên. Không biết cái người tụng có yên không nữa. Mà nếu cái người tụng không yên thì làm sao họ tụng cho mình yên được, mà mình tốn tiền chi vô ích vậy. Đó mà đó là mới cầu an thôi, còn cầu siêu còn kẹt nữa. Mà mình tốn một cái khoản rất lớn để mình làm cái chuyện đó, phải vậy không? Tại vì sao như vậy? Tại vì mình không biết, mình nghi ngờ dữ lắm, mình không biết là cha mẹ mình chết đi đâu. không biết các vị có được là siêu thoát hay không. Thì bây giờ ông kia ông offer, ông nói rằng cứ đưa tiền đây, tôi đụng tung như thế nào cũng siêu thoát thì đưa. Tội nghiệp không? Tội nghiệp cho mình mà tội nghiệp cho cả ông thầy nữa. Thôi đấy, anh Eric chắc tắt cái thôi, được ồn quá phải không? Nó ồn quá Eric rồi, chắc nó bị hư cái gì rồi đó. Thôi tắt đi, kệ, nói được mà, nghe được mà. Cái gì nghe khi nói không? Đó. Vì vậy đây là những cái sự tu tập, cái sự thực hành mà không có đưa đến sự giác ngộ, chắc chắn như vậy. Đó, đôi khi sư lên chùa có thầy có sư đó, rồi người ta muốn cúng dường, rồi người ta làm lễ trai tăng, rồi người ta yêu nó cầu xin tụng kinh cầu an của đồ rồi đó, thì sư tại vì cái lễ làm như vậy thì mình làm theo, nhưng mà công tâm sư không tin cái này chắc làm được, làm không có được. Hoặc giả là mình nghĩ rằng là các phương thức ăn uống, ăn chay ăn đồ vậy là có thể đưa đến sự giác ngộ. Thì đây là những cái mà mình thấy là phải cẩn thận, mình phải suy nghĩ. Những người tin vào các điềm lành, điềm dữ, thấy bạch tượng, thấy là may mắn, hay cú kêu trên trời nóc nhà sắp có tan. Hoặc giả là đó, nhiều chiều đó mình có một vị nói đó, khi mình nằm mơ mình thấy cái gì là ngày mai là sẽ có người kêu cho mình chết. Đó sẽ là những cái mình tin một cách thiếu nhân quả. Cái sự tin tưởng này là một dạng cái bằng là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là tin những cái mà không đáng tin, và những cái phương cách mà thực tập tu tập, những cái rite and ritual đó, nó không có đưa tới sự giác ngộ, nó không làm cho mình giải thoát. Những điều này vị đã giác ngộ không bao giờ tin cả, vì đối với các ngài không có cái chi mà thoát khỏi nhân quả. Vì vậy anh chị em có thấy không, là khi mà mình tu tập như thế này, nó reinforce cái sự hiểu biết của mình về nhân quả. Nó làm cho cái sự hiểu biết của mình nhân quả nó càng lúc nó càng mạnh. Mà không phải là ai nói cho mình biết về nhân quả, mà mình kinh nghiệm ngay cái sự tu tập của mình này. Đó, quý vị ngồi một thời thiền mà tâm quý vị yên ổn, quý vị thấy quý vị rất là ổn quá, đụng nó kêu dữ quá. Sao? Để chưa? Thôi được, để qua thứ hai, mà nếu mà ổn quá. Vì đây, mình ngồi một giờ thiền mà tâm mình yên ổn, vắng lặng, mình cảm thấy nó còn hơn là cái chuyện mình được ăn một cái gì nữa. Có ai cho mình đâu. Mà có cái gì trong này đâu mà sao mà vắng lặng yên ổn, cái tâm mình nó nhẹ nhàng như thế này. Hoặc giả là quý vị để ý cho coi, khi mà quý vị mà có ban đêm mà quý vị nói những cái chuyện nào mà là làm cho tâm quý vị lo âu, hoặc giả là quý vị coi phim rồi quý vị ngủ đâu có ngon. Đó, có một vị nói với sư vậy đó. Điều đó có nghĩa là hễ mà cái tâm mình nó bị chấn động dữ quá, không được. Phải tu tập à, phải giữ cái sao à. Hễ mà nó chấn động được rồi đó, rồi trong này là phiền não nó tới, mà phiền não nó tới thì tâm không thể nào yên được. Đó, quý vị thấy nhân quả không? Bây giờ đó, mình nói chuyện này, mình nói, mình phê, mình chỉ trích hay là mình nói xấu, đây là cái chuyện mình thường gặp, thấy không? Mình nhắm mắt lại, mình nghiệm coi thử cái tâm mình lúc bây giờ nó yên hay không yên này. Nói chuyện của người khác không à? Chuyện phiền não của người khác à? Thì cái này là nhân quả rồi chứ gì nữa, thấy không? Nó, mình tiêm vào trong đầu mình những cái mà negative thì nó phải ra negative à. Mà có ai khổ đâu, mình khổ trước. Thầy sư nói một cái người mà làm phước mà có trí tuệ, thấy cái quả của cái sự làm phước á, phước làm phước làm từ thiện mình cho ai thì tâm của mình hoan hỷ vô cùng. Còn ngược lại mà mình làm những cái chuyện mà bất thiện á, mình ăn cắp ăn trộm của người nào, mình lấy mình lường gạt của người ta rồi vậy đó, mình hiểu à, mình biết à, đâu cần chi phải ai nói cho mình được. Cái tâm mình nó cứ remorse hoài, nó cắn rất hoài, nhớ hoài, chịu không nổi. Phải làm một cái gì đó để mà nó thoát, mà làm sao được nữa. Cái hành vi cử chỉ của mình đã, cái thiện, bất thiện của mình đã làm rồi mà, thấy không? Bây giờ nó cứ nhớ hoài. Đó, thì anh chị em thấy được cái lý nhân quả trong khi mà còn sống này, thì mình biết rằng nếu mà mình giữ một cái trạng thái tâm như thế này thì nó sẽ tiếp tục sai mình làm những cái chuyện bất thiện, thì cái con đường đi là phải đi xuống, trong thế nào đi lên được, chắc chắn 100%. Vì vậy cái người mà có tu tập á, biết mình sẽ đi đâu, chơi đâu. Với cái khuynh hướng mà tâm của mình nó sinh hoạt kiểu này, nó như thế nào đó, thì mình biết là cái tâm mình nó mình sẽ đi về đâu. Mình làm một cái công việc mà có phước không có phước, mình hiểu, mình biết liền tức thì Tại vì cái tâm của mình nó hoan hỷ, tâm mình nó vui vẻ, tâm mình nó sung sướng vì những cái phước. Còn mình làm cái chuyện bất thiện, tâm mình cũng thấy rất là rõ rồi. Những người tin vào các điều lành, điềm dữ, các người ví dụ như thấy bạch tượng là may mắn, nghe cú kêu trên trời, trên nóc nhà tức là sắp có tang, tin tưởng vào số mạng và bói toán, điều này các vị đã giác ngộ, đã có trí tuệ không bao giờ tin cả. Đối với các vị không có gì mà ngoài cái luật nhân quả. Trí tuệ sâu sắc giúp các ngài hiểu được bản chất tự nhiên của vạn pháp, do đó không có tin tưởng nhảm nhí nữa. Vì vậy đức tin của các vị này rất là mãnh liệt như vậy đó. Thưa sư, chúng ta cần trí tuệ hướng dẫn khi cần làm cái gì, nhưng tu hành còn yếu, tâm còn đầy phiền não, trí tuệ thấp kém thì phải làm sao đây? Thì bây giờ phải cố gắng học hỏi, lắng nghe lời dạy dỗ của những bậc có trí tuệ, nghe học về mặt lý thuyết rồi nhớ đem ra tập nữa. Chứ phải nghe đâu rồi bỏ đó đâu. Lý thuyết thực tập phải đi đôi song song với nhau. Tôi thường nói tại sao tôi có thể giảng cho quý vị như vậy, như vậy, như vậy. Vì những năm được gần gũi thầy tôi nghe được rất nhiều lời dạy của các ngài. Có chuyện gì tôi đều hỏi, và khi hỏi thì được ngài giải thích rất cặn kẽ bằng ngôn ngữ Miến Điện, chứ không phải nói tiếng Pali. Rất là nhiều người nói với tôi rằng họ cần học Pali để họ tiếp cận với Phật Pháp, mà tôi thì không có. Thầy tôi dùng những ngôn ngữ rất là bình thường của một cái người bình thường, của người Miến Điện, để dạy cho tôi về cái sự về Phật Pháp. Lâu lâu ngài cũng đem Pali ra ngài nói, nhưng mà ngài nói chữ Pali này là cái nghĩa là như thế nào. Đó là phần thông tin mà tôi thâu gót được lúc sống gần thầy của tôi. Bên cạnh đó tôi cũng gia công tu tập rất là dữ, chứ không tôi không hỏi để mà thỏa mãn cái kiến thức của tôi. Một câu hỏi lý thuyết và thực hành cái nào quan trọng hơn? Trả lời câu cả hai đều cần hết, nhưng đối với người mới bắt đầu phải nắm vững một chút về căn bản lý thuyết cái đã. Trước khi thực tập, không hiểu cách thì làm sao tập đây? Đó là lý do tại sao tôi vẫn cố gắng tìm mọi cách để giải thích cho thật rõ, hầu quý vị có đầy đủ thông tin. Nếu tôi nói rành tiếng Việt thì quý vị còn thu thập nhiều lời giải thích nữa, thì lúc đó gì nữa. Và ông nói rằng thật ra là gì đấy, giáo pháp á, là nó phải tập, phải tu, phải tập, rồi từ người mà tập nó sẽ hiểu, rồi cái thầy của mình sẽ hướng dẫn để dắt mình đi nữa. Còn mình hỏi để mà mình thỏa mãn cái tri thức của mình thì câu trả lời nó tới ngang đó rồi hết. Hoặc giả là sau này khi mà có một cái câu chuyện gì tới đó, cái trí tuệ của mình nó là một cái dạng là văn tuệ, thì nó có cái lực ở trong này, nó có mạnh. Liên quan tới vấn đề đức tin nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tôi muốn biết, tôi đọc một cuốn sách người ta đặt một câu hỏi như vậy: bạn là người Phật tử, và nếu có ai gặp bạn mà dùng lời lẽ khiếm nhã để phê bình Đức Phật hay Chư Tăng và những lời dạy của Phật, phải làm thế nào? Bạn có nổi sân không? Bạn có bực không? Ví dụ như bây giờ bạn hành thiền mà ta nói ô thiền đâu thiền, thiền gì thiền ngủ, thiền gì thiền, hoặc giả cái gì mà pháp niệm tâm, tâm gì mà tâm, tâm sao mà thấy phiền não quá mà tâm gì, chẳng hạn đi, thế không? Người ta phản bác mình, người ta nói sách mé mình vậy đó. Thì bạn trả lời sao? Bạn là Phật tử, nhưng nếu có ai gặp bạn mà dùng những lời lẽ rất là khiếm nhã để phê bình Đức Phật, hoặc giả là dùng những lời lẽ không có được bình, lời lẽ rất là thô bỉ để chỉ trích phê bình giáo pháp của ngài hay tăng chúng, những người đi theo ngài, thì bạn phải làm sao? Bạn có cần tối sân không? Câu trả lời: đâu cần chi phải bực bội với những lời không đúng này, vì đó là quan kiến sai lầm của họ, làm sao mà mình thay đổi được đây? Nếu mình nổi sân tức là mình có tâm dính mắc vào Phật Pháp Tăng, và chính sự dính mắc này ngăn chặn các đạo quả và sự chứng đắc các tầng thiền dễ sợ. Nếu mà mình là cái người mà dính mắc vào trong Phật Pháp Tăng, ai nói cái gì mà mình cũng sân hận, mình cũng bực bội, mình cãi vã, rồi mình phản bác, rồi mình úi trời ơi, có nhiều người mà nói chuyện Phật Pháp mà trời ơi, xăng tay áo mà muốn quýnh lộn nhau à. Thì mấy cái này ông nói rằng không đúng rồi. Những cái này là dính mắc cái sự học hành của mình, dính mắc vào kiến thức của mình. Và khi mà mình bất cứ mình dính mắc vào một cái gì đó, thì này là cái nhân để chặn lại cái sự giác ngộ của mình đó. Và ngay cả những cái người mà tập thiền, thiền thượng định đó, là những cái thần thiền nó cũng khó mà đạt được đó. Ví dụ như Đức Phật có một vị đệ tử tên là Ngài Sa Nặc. Sa Nặc là cái vị mà không cắt tóc đâu, gì đấy, giữ ngựa phải không? Giữ ngựa là chính Sa Nặc là cái người sắp xếp để mà đưa Ngài ra khỏi hoàng cung, đi Ngài đi xuất gia đó. Đó thì sau khi mà đưa tới cái bờ sông Anoma thì phải đó, rồi kê mà đức Bồ Tát đứng trên trên đó mình nguyện cắt tóc xong rồi mà dục lên trời, rồi Đức Đế Thích mà trên đó xuống mà lượm lấy cái tóc đó lên thờ. Sau này người ta thờ thờ tóc là vậy đó. Đó rồi sau đó thì là Ngài cởi hết tất cả y áo, rồi mà cung kiếm, rồi mà mũ nó mà đưa cho Sa Nặc. Biểu Sa Nặc ôm ôm cái này về đi, rồi thưa với về là hoàng thượng là gì đây, Ngài Bồ Tát rất là thương đức vua, nhưng mà vì cái lời nguyện phải muốn được trở thành một vị giác ngộ cho đó, Ngài phải đi đi theo cái lời cái hướng tâm linh của Ngài đó. Thì nghe nói cái câu chuyện nó xảy ra là khi đó như là ông Sa Nặc đó, ông mới dẫn con ngựa, thì con ngựa nó đi nửa đường cái nó ré lên, nó khóc, cái nó bị xe là xa rời Bồ Tát á, chết ngay tại chỗ. Thì Sa Nặc mới ôm cái y áo cung kiếm, rồi mình suy nghĩ rằng là nếu như mà mình ôm cái này về, họ nói mình giết ông hoàng tử rồi, mình lấy mấy cái này cũng phải chết không đó. Thì cái câu chuyện sau đó sư không biết làm sao, như là Sa Nặc đi kiếm các vị hoàng thân đó, rồi mới rủ các vị đó là gì đây, bây giờ đó hoàng tử đã đi rồi, thì bây giờ những cái phần này là quý vị giữ giùm tôi, chứ còn bây giờ tôi giữ là họ nói tôi ăn cắp của hoàng tử Siddhartha, họ không giết tôi nữa, vâng, vâng, vâng. Thì sau này khi mà Đức Phật về đó, Đức Phật mới về là nói cho họ dòng họ nghe là ngài chính ngài là đã từ bỏ cái đó, chứ không phải là lũ của Sa Nặc, và ngài chính thức trước mặt tăng chúng là ngài nhận Sa Nặc làm đệ tử. Vì cái đó thì nó Sa Nặc rất là proud, ông rất là ngã mạn. Ông nói chính hoàng tử ngày hôm nay mà trở thành một vị Phật là nhờ tôi đó. Nói vậy đó. Ngài Sa Nặc vì dính mắc vào vai trò của hướng dẫn Đức Bồ Tát đi tu, ngài nghĩ rằng nhờ mình mà Bồ Tát mới thành Phật, và coi thường chư tăng. Chính vì tâm dính mắc và ngã mạn cho nên mặc dù trở thành một vị tỳ khưu nhưng không giác ngộ và không thành tựu đạo quả được. Cho đến lúc mà trước khi mà Đức Phật mất, Đức Phật còn nước bạn, ngài còn dặn là nếu như mà Sa Nặc làm cái gì là dặn là đừng có nghe những cái lời Sa Nặc nói, cũng giống như loại ông ra khỏi giáo hội được, cái nọ làm rất là dữ. Thì mình thấy dữ không, cái tâm bất cứ dính mắc vào một cái gì, dính mắc một cái chuyện hảo huyền, như là cái chuyện là mình giúp cho Đức Bồ Tát mình đi tu, mà mình nói rằng là nhờ Bồ Tát tu mà được, nhờ tu được cái nọ, thì đôi khi tâm phiền não mà thấy nó dính mắc đủ thứ. Vì vậy những cái vị mà học á, người ta hỏi là có nên học không, thì ông thiền sư nói thật ra đâu có cần vi diệu pháp mà tu cá nhân tôi có học vi diệu pháp đâu, tôi vẫn tu tập được như thường. Mà cái vấn đề của những cái người học nhiều quá là dính mắc vào cái trường học của mình, rồi mình thế mà ai mà nói khác đi mình không chịu, cãi vã rất là dữ. Đấy, đó tăng kiến hoài nghi với giới cấm thủ, quý vị nghe biết rồi ha. Đi qua tăng kiến là cấp ta.
Nói rồi.
À, cấp ta đó, cấp ta là nói là tôi ta đó. À, mình nói là mình có bản ngã, có tôi ta, có bản ngã. Vì có tôi ta, có bản ngã cho đó mình mới sân hận, thấy không?
Là một loại tà kiến đó sư.
Dạ, tà kiến đó. Thân kiến là một dạng tà kiến.
Tà kiến về thân.
Dạ, về cái bản ngã này, này có cái này, này tôi ta này. Mà cái này không phải là mình nói cấp tôi cấp ta mà tự động như vậy à. Cũng giống nói rằng là gì đấy, tôi cho nó mà nó không có nghĩ gì tới tôi hết trơn, đó rồi bản ngã trong rồi, thấy không? Chắc nó có bản ngã có thật. Một hành giả người Tích Lan, một bác sĩ tâm thần tới thiền viện Sụ Minh Tập, nhờ quan sát tâm, vị này thấy rằng mình quá dính mắc vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Ai nói động đến là nổi sân, nhất là những người nói xấu phê bình chỉ trích đạo Phật. Tam Bảo là ba ngôi quý báu. Sau một thời gian tu tập, vị này hiểu ra rằng Tam Bảo là ba ngôi quý báu, cho dù có ai nói gì cũng không thay đổi được cái sự quý báu này. Tại sao chúng ta lại nổi sân? Và cái đó là thái độ không chân chánh, cái đó là dính mắc vào Tam Bảo. tam bảo tâm, mà cái người mà có trí tuệ mới phản ứng chỗ đó. Còn người không trí tuệ là nó nổi điên. Quý vị có nghe cái tụi Taliban nó bắn cái tượng Phật không? Ôi thôi, có nhiều người trên làm quán lên la ung sùm, phải đem cái tụi này ra giết rồi cái nọ, nó làm cướp, nó bắn Phật, bắn Pháp rồi cái nọ. Thật ra tượng Phật chỉ là tượng Phật mà thôi, nó bắn cái tượng này thì còn tượng khác nữa. Quý vị yên tâm, quý vị qua bên đài niệm xứ là ngài hòa thượng có cả trăm tượng bên đó, nhiều lắm. Cái tượng Phật là tượng Phật thôi nhá. Thì tới cái tượng nhỏ cũng được, lớn nhỏ ăn thua cái tâm của mình thôi, không cũng đòi cho lớn nữa ha.
Tượng Taliban là xưa mấy ngàn năm rồi.
Dạ phải, đúng rồi. Thì cái tượng bên đại niệm xứ vài năm, nó còn vài ngàn năm nữa, nó cũng vậy thôi, cũng giống nhau à.
Nhiều lúc mà nó
không
mặc để mình khổ.
Quay rồi vào trong những mấy cái đó là khổ hết ha. Thành nó trở thành chùa to Phật lớn á. Chùa phải cho to cho lớn, rồi Phật phải cho bự cho nhiều nữa, thành ra có vậy không? Thành ra người ta nói rằng là khi mà bạn tượng Phật che Phật chân đế, vì nghe dễ sợ không? Cái tượng Phật nó che Phật chân đế đó, cái đức Phật mà theo cái nghĩa chân đế, là cái nghĩa rốt ráo của nó là cái vị mà xuất hiện trên thế gian này để offer quý vị một cái phương pháp đi tu để mà giác ngộ, trong cái tượng Phật này. Mình cái tượng Phật này là tượng trưng của sự giác ngộ, và mình cần phải tu tập để mình có sự giác ngộ. Rồi mình thấy là người ta bày sách, trời ơi, là tam tạng rồi đủ thứ mà đủ thứ tiếng, là bày ra mà không ai đụng tới hết trơn. Những cuốn sách này nó che pháp chân đế, thế sợ vậy đó. Rồi còn tăng sư chưa biết chữ tăng chân đế là cái gì, sư có nghe một lần rồi mà để sư kiếm là sư coi thử. Phật tượng Phật che Phật chân đế, những cái tủ sách dày tam tạng làm rất là dữ, bìa toàn là bìa vàng, bìa đồ không à, không ai đụng tới trơn, che pháp chân đế. Đây là một lời của một vị tam tạng nói, chứ không phải của sư nói, sư lặp lại thôi. Tại vì sư nghe một bài pháp này, nói cái gì mà chân đế Phật chân đế, pháp chân đế, sư không hiểu đó. Thành ra sư mới nhờ cái vị thiền sư của sư là nói là hỏi lại coi thử là cái này là cái gì đó, thì ông kể lại cho mình nghe một cái bài pháp một cái vị đó nói. Có tăng mà tăng chân đế nữa, cái tăng mà chắc có lẽ là các vị mà nghĩa là quên rằng là cái hành nguyện giác ngộ của mình, cái sự tu tập của mình là đi giác ngộ, chứ không phải tu tập đi tới đó mà người tụng kinh cầu an cầu siêu, chắc ăn đại khái như vậy đó. Đây là sư nói chắc có lẽ cũng hơi quá đáng, nhưng mà nghĩa là làm khác cái vai trò của một vị sư. Cái tăng nó là gọi là tăng tục đế, tăng chân đế là cái người tu để mà giác ngộ, mục đích của mình là tu để mà giác ngộ, chứ không phải cùng mục đích của mình là đi ra để mà sinh hoạt mà làm chuyện chùa chiền mà bài chuyện này chuyện kia. Nhưng mà được, cái đó là sư vẫn còn trong question mark, sư chưa biết, để sư đi kiếm cái tài liệu nói cho quý vị nghe. Dạ, mô phật cái gì
ạ? Sư nói là sư bên Miến Điện, sư có nghĩ sư có đến quý tảng đá mà cắt tam tạng kinh trên đó.
Dạ có.
Mà dạ thưa sư có đi qua Sri Lanka, sư có thấy cái ở bên Tích Lan nó cũng có cái cắt tam tạng kinh ở đó phải không sư?
Tam tạng Tích Lan sư biết không? Chưa bao giờ tới Tích Lan. Thì chỉ biết bên Miến Điện mà thôi. Mà Miến Điện có một cái mà quý nữa, nhưng mà không biết rồi cái truyền thống này rồi sẽ bao lâu, là thay vì khắc họ học thuộc lòng luôn. Học thuộc lòng hết. Cái bây giờ có được 37 vị, 37 đến 38 vị là 40 vị là thuộc lòng á. Quý vị muốn mà sư các cái vị mà thuộc lòng đó sư chưa bao giờ mà tiếp cận, là tại vì các ngài đâu có nói được tiếng Anh, nhưng mà cái ông thầy của sư là ngài Thiền Sư Sri Lanka đó, ở trên Delhi City đó, ngày tịch rồi đó. Có một lần đó, sư biết đem một cái thơ của một cái sư người Mã Lai, ông viết về một cái lời mà Đức Phật ngài Ananda mà thuyết cho Đức Phật thuyết cho ngài Ananda nghe, mà vì sư quên cái nội dung rồi. Thì sư hỏi, trong này có nhiều cái điểm mà sao con nghe con không thấy là sáng sủa trong này, xin ngài cho biết là cái này nó có trong kinh điển không, hay là vị sư này bày đặt ra mà nói như vậy là ngài chính Đức Phật trước cho ngài Ananda đó. Quý vị biết ngài trả lời không? À, cái này là trong trường bộ kinh, xoay luôn sau lưng cả một đống kinh, kém cái rẹt ra là đúng cái đó là bằng viết bằng tiếng Anh luôn cho rồi. Wow. Sợ thuộc lòng rồi mà, cho đến ngày mà thuộc lòng như vậy mà ngài vẫn còn tuyên bố một câu á, là khi mà đi hành thiền nhớ đem cái cuốn kinh dục quang bên một bên đó, đừng có đem theo vô trong 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 thực thiền nguyện. Ngài học giỏi như vậy đó mà ngài nói à. Khi mà nhớ đi hành thiền, quý vị nhớ đừng có đem ba cái này vô trong 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 thiền viện, bởi vì vô trong này là tâm quý vị nó cứ suy nghĩ hoài, quý vị tu không có giác ngộ đâu, không có tiến bộ đó. Tại cũng vì lý do đó mà sư ít học là tại vậy đó. Có một vị học quá trời có đất mà khuyên mình cứ lo tu, đừng có học, thôi sư không học cái gì đó. Thầy sư cái thứ là vô học.
Vì thưa sư, ngay chỗ mà của sư miếng miệng đó.
Về cái gì anh?
Dạ, cái sư nói là có rất nhiều vị biết tiếng dùng tiếng Bali, nói tiếng Bali. Vậy thì cái nơi mà bây giờ cái miền Bali mà ngày xưa Đức Phật ở đó, hiện tại bây giờ nó còn một số đông của chư tăng hay là người nói tiếng Bali không sư?
Dạ, Bali là tử ngữ rồi, cổ ngữ là chết rồi. Không phải là cái tiếng nói nữa rồi. Là kinh sách không à? Không
nhưng mà hồi nãy chưa nói là có một số gì
thuộc tâm tạng.
Thuộc tâm tạng là phải thuộc, biết
nói Pali, nhưng mà nói Pali theo kiểu Miến Điện.
Pali chứ.
Dạ. Đúng rồi, nhưng mà Pali là cổ ngữ mà. Ví dụ chẳng hạn như mình gặp Pali rồi vậy ra các vị nói à, không bao giờ mà nói một câu nói cái gì đó how are you. Có nói vậy đó, nhưng mà đôi khi các vị nói không ai hiểu hết trơn. Tại vì đây không phải là ngôn ngữ nói nữa, living language, thấy không? Quý vị nghe cái chữ đó không? Ta dùng để nói mà không phải, đây là một cái loại cổ ngữ để viết kinh sách không à. Không còn một cái dân tộc nào sử dụng nó để làm cái daily activity nữa, trong cái daily mà trong cái đời sống hàng ngày á, không có dùng cái đó để mua bán làm ăn rồi nữa, do đó nó càng ngày nó càng mất rồi. Thành ra anh biết sao không? Anh đi qua bên Miến Điện á, anh thấy cái chữ là nó chữ Miến Điện mà không, thật ra Pali đó. Pali viết theo kiểu Miến Điện, Pali viết theo kiểu Thái Lan, Pali viết theo kiểu ABCD như mình đấy, thấy không? Thành ra mình thấy không, kinh sách đó, nó cứ vậy mà vì vậy nó thất lạc là vậy đó, vì nó đi qua nhiều ngôn ngữ quá mà làm sao đây. Do đó là người ta mới nói rằng là cái người mà có tu tập thật sự là nhờ có trí tuệ hiểu cho mình cái này đúng cái này sai này, dễ sợ vậy đó. Đó là cái lời mà của ngài Hòa Thượng Xuân Minh, ngài nói mình phải tu đi. Tu rồi mình hiểu cái này nói gì đúng rồi, cái này nói gì không đúng rồi. Còn mình dựa vào kinh sách cũng rất là sợ, mình không biết à.
Sự ý con nói con hỏi xưa là mấy cái vị mà hiểu được tiếng
Tâm Tạng
hả? Họ có nói chuyện với
không, cũng
nhau
không,
bằng
không,
tiếng Mali không, hay là họ chỉ nói bằng tiếng Miến Điện với nhau?
Họ tiếng Miến Điện không? Dạ. Không có. Không.
Nhưng mà trong cái
sách vở.
Cái sách vở
thì có Pali. Nhưng mà chỉ nói về Phật pháp không à. Thế còn cái tiếng Pali không có sử dụng trong hàng ngày nữa. Hồi xưa là tiếng Pali sử dụng hàng ngày đó. Bây giờ từ khi mà Đức Phật, từ khi mà sau một thời gian rồi nó mất, từ khi Phật pháp bị đi ra khỏi miền Ấn Độ đó, Hồi giáo nó đánh tan á, Pali không còn nữa, không có một dân tộc Ấn Độ nào mà nói tiếng Pali nữa rồi. Cho hồi xưa là cái tiếng Sanskrit đó, là cái tiếng kinh điển á, của những cái người mà có học hành á, còn Pali là cái tiếng mà của những cái người mà dân bình thường nói. Mà bây giờ nó không còn nữa thì thôi, hết rồi, mất rồi. Bởi vậy tạm thời yên cái chỗ này đi ha. Ừ. Bây giờ mình nói tới cái bài kế tiếp là quý vị hỏi về mơ nè. Có một cái đoạn nói về mơ thì sẽ đọc cho quý vị nghe. Cũng cần hết giờ rồi, nói qua nói lại hết rồi nào hay. Ừ. Và thưa sư, khi ngủ làm sao mà cho có chánh niệm đây? Có làm thế nào mà giữ chánh niệm trong khi ngủ được không? Bởi vì người ta dặn mình đó, một cái vị hành giả mà tu tập là phải tu mà từ lúc mà thức dậy tới khi đi ngủ. Vậy thì trong khi ngủ không giữ chánh niệm được cái sao? Có thể có lắm. Nếu chớn của chánh niệm khá mạnh do sự thực tập vào ban ngày, thì trong ban đêm nó có thể chánh niệm, nhưng mà do cái chớn thôi. Ban đêm lúc ngủ hành giả mơ và chánh niệm cũng có mặt trong đó nhưng rất yếu. Mơ là một hình thức của suy nghĩ. Ban ngày khi suy nghĩ đến, quý vị có thói quen duy trì chánh niệm, biết đây là suy nghĩ và suy nghĩ ngừng lại, phải không? Phải là ban ngày. Ban đêm chúng ta nằm mơ, tức là đang suy nghĩ đấy, thì chánh niệm cũng sanh khởi một cách tự động theo như thói quen lúc này, nhưng không mạnh. Và nếu mà chánh niệm mạnh thì bạn không tiếp tục mơ nữa, sẽ thức giấc dậy. Như vậy thì mỗi lần bạn mơ cái gì mà bạn thức giấc dậy, điều đó có nghĩa là tâm của bạn nó đang thức rồi đấy, có chánh niệm rồi đấy. Vì vậy bạn không tiếp tục ngủ nữa. Hoặc giả là bạn nhận rõ rất là rõ là trong khi mà bạn đang nằm với bạn mơ như vậy, bạn nói mơ này là suy nghĩ, bạn nói như vậy là tự nhiên cái giấc mơ nó ngừng lại. Nhưng mà muốn được như thế thì ban ngày cái chánh niệm nó phải duy trì cho thật mạnh. Nhờ cái trớn của ban ngày thì ban đêm á, nó nhớ cái này. Thì quý vị thấy là trong những cái này á, mình thấy mơ là mê mờ phải không? Mà nếu mà có chánh niệm á, nó giữ lại phải không? Chứ đâu có phải là mình nói rằng là không tu là không có trí tuệ rồi mình ngủ là toàn mê mờ không à, là không biết mình chết mình đi về đâu. Là tại vì sao? Là tại vì mình thiếu chánh niệm của mình yếu trong bất ngày. Thưa sư, con có cảm tưởng như là nếu mà có chánh niệm làm mình ngủ hơi khó, hoặc là mình ngủ không ngủ trễ được, ngủ dậy sớm. Đúng như vậy, khi duy trì chánh niệm được liên tục, tâm sáng, tâm tỉnh táo, cho nên bạn cảm nghe giấc ngủ nó không có cần thiết nhiều nữa, bạn ngủ bớt lại. Thưa sư, con mơ về những chuyện đau khổ trong gia đình, giấc mơ lặp lại rất thường và hơn cả 10 năm nay. Tại sao như thế? Con mơ những chuyện đau khổ trong gia đình đó, như hồi nãy có một vị nào cũng hỏi cái đó, phải không? Mơ thấy là hễ mơ mà thấy ai chết là thức dậy là thấy người ta chết thiệt, và cái xảy ra rất là nhiều. Trả lời, mơ là một hình thức của sự suy nghĩ, đừng để tâm tới chúng vì nó không thật. Giấc mơ trở tới trở lưu hoài bởi vì chúng ta dính mắc vào nội dung của giấc mơ. Chúng ta nghĩ cái giấc mơ này đúng nè, cái giấc mơ này hay nè, giấc mơ này tốt nè, thích giấc mơ này nè, hoặc giả là mình sợ giấc mơ này. Hai cái thái độ đó là làm cho cái giấc mơ nó trở tới trở lưu hoài. Quá lý vào ý nghĩa của nó, sợ giấc mơ này thành sự thật. Mơ phản ảnh trung thực mơ phản ảnh một cách rất là trung thực tư cách của cái người mơ đó. Cái người này như thế nào là nó mơ như vậy đó. Nếu mà ban ngày thì cái người này sẽ không nói năng, không có hành động, không có những cái kỹ chỉ như vậy. Nhưng mà trong khi mơ là nó làm bú xuồng. Tại vì sao? Tại vì nó không có còn cái gì để mà kiểm soát nữa. Tâm suy nó rất là nhiều và nó làm theo quán tính của nó. Có một cái chú đó, chú đi tập thiền đó quý vị, sa di thôi. Chú kể, chú nói rằng là đó, chú nằm ngủ mà chú thấy mơ. Chú mơ chú thấy là người nữ. Đó thì chú nói là chú đang mặc cái áo, cái y đó. Thì cái cô đó, cô tới, cô cầm cái y của chú, cô kéo. Thì chú nói rằng là trong giấc mơ, chú nói với cô đó, chú nói rằng thôi bây giờ tôi đang xuất gia giao duyên, cô đừng có kéo y cái áo của tôi mà tôi phạm giới tội. Thôi chờ đi, thì khi nào bữa nào tôi ra thì mình tính.
Ngủ mà còn đấy đi.
Đó, cái đó là lì đây đó. Thành ra hỏi ông thiền sư, ông nói vậy ít ra cũng tốt rồi. Bữa sau đừng, cái khúc sau đừng có nữa là càng tốt nữa. Đừng có hẹn hò gì với ai cho là càng tốt nữa. Thấy không? Tự nhiên nó nhớ vậy à. Nó nói vậy à. Chú nói tâm con đâu có khôn ngoan như vậy mà sao tự nhiên nó nói. Thì ông nói là trong khi ban ngày này chú ráng chú tu tập này, biết là chú có hoan hỷ trong cái pháp hành, chú hoan hỷ trong cái đời sống phạm hạnh. Vì vậy nó cái thiện tâm nó nhiều quá, nó tràn ngập. Vì vậy khi mà có một cái đối tượng nó tới, nó muốn, ông không muốn đi ra. Đó, mà còn mà từ từ rồi tu một thời gian, bắt đầu nó mệt mỏi, nó chán nản rồi, là bây giờ người ta tới, ta mới cười nhẹ nhẹ cái mình cũng ra mình chạy theo, hồi nào hay rồi, theo cần chỉ phải đi tin này nữa, cái phiền não người ta chưa nói gì mình cũng tưởng người ta quắt mình, cái mình chạy theo, hồi nào ta ra không phải ta quắt cái thác chứ không phải quắt mình. Sơ sơ vậy quý vị hiểu nói về giấc mơ nè. Thành ra khi mà hỏi nói về mơ, người ta nói giấc mơ nó không có cái một cái gì mà xác đáng trong này, nó rất 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 là nhiều do cái tâm của mình nhiều. Giấc mơ nó trở lui hoài là tại vì mình thích thú trong cái chuyện đó, mình nghĩ hoài về cái chuyện đó, hoặc chả là mình ghét nó, có cái emotion vô trong này nó nhiều chuyện này. Thương ghét là chết. Bây giờ mình tu tập để mình có phản ứng à.
Sư như vậy trong cái giấc mơ như cái ông tiểu sư đó thì ông làm gì vậy là ông có chánh niệm, tức là ông biết gìn giữ. Có nghĩa là gìn giữ là chánh niệm. Thì khi mà mình thức như vậy thì ví dụ mình gìn giữ nó cũng là chánh niệm. cái nghĩa
mà phải có phải gìn giữ cho đôi khi mình tuần luôn, mình đâu có gìn giữ, mình thức ra là mình cũng làm tuần luôn rồi, thấy không? Như sư nói đó,
ý là con nó gìn giữ bằng nào chứ, làm sao mà ví dụ mà nó
thì cái gìn giữ là tốt nhất nhỉ? Hả? Nên sao? Bớt hả?
Thì nó gìn giữ đó, giống như ông
Tăng, ông sư đó. Thì đó thì để với điều kiện là anh phải cái tâm của anh nó phải hoan hỷ trong cái sự tu tập.
Dạ.
Anh không hoan hỷ tu tập đến cái lúc mà anh không hoan hỷ nữa thì nó không thết chứ không bớt mà còn thêm nữa nha. Ông thầy cô sư ông cũng nói vậy đó, ông nói rằng là những cái năm mà tôi đi xuất gia với ngài hòa thượng á, những khi tôi mới vô là tôi hăng hái lắm, tu tập rất là nghiêm túc. Tôi đến nỗi tôi mà rất là giỏi, mà hòa thượng đưa cái tên của các vị mà sắp sửa bệnh đưa cho tôi coi đó. Vậy mà một thời gian đó, càng tôi tập tự nhiên tôi giải đãi, không muốn tu nữa. Bắt đầu đó tự nhiên đi theo bạn bè đi uống cà phê, đi ăn buổi chiều rồi về đó. Rồi đọc sách, đọc truyện rồi vậy. Giải đãi từ bỏ đi đi ra. Và mới đầu vô ta hăng lắm, tu tập hăng lắm, thật ra ông khuyên mà tất cả những người đó, anh chị em mà tới đây tu tập mà anh chị em hăng quá đó, lúc đầu á, cái này cho thấy là cái trạng thái tâm nó bất ổn này, không tốt đâu. Mình hãy tu tập cho đều đặn. Nhà thư, tại vì có nhiều cô đó qua bên đó rồi đoài tu ban đêm, thức suốt đêm tu, thì ông nói không được, tại vì sao cô chưa quen. Ông nói tôi mở cửa lên tính điện rồi mở cửa ban đêm, lên mở cửa bật đèn sáng ngồi đó ngồi ngoài, ngủ khò khò, tôi cầm cái cây tới tôi gõ đầu cũng không biết nữa, gõ đầu đưa tay gãi hất vậy ngủ mà làm sao. Cái này là chắc là sự thêm vô quá chứ không phải có thiệt đó. Nhưng mà ông nói là không có thói quen. Vì vậy khi mà sư nói rằng là ở trên bên Việt Nam nó có người ta có thói quen thọ đầu đà đó, ngày rằm tháng tư với rằm tháng giêng thọ đầu đà, nói cái này khó vô cùng trong cái chơi luôn, phải tập á, chứ còn tự nhiên không tự mình xong tới mình đòi mình thức đêm mà, thành ra ban đêm đó mình tu với Phật, ban ngày mình tu với ma là mình ngủ suốt ngày luôn, ngủ buồn ra, tại nó mệt quá rồi sao? Thành ra ông nói rằng cá nhân tôi là tôi đã tu đã tập thức rất là nhiều lần mà tôi thấy rất là khó đó, tôi ngồi một chỗ tôi hành thiền đó nghe. Duy trì thường tập thiền định đó, tâm rất là sáng suốt như vậy đó. Mà cái cầm con mũi lại nó cắn một cái, tôi phản ứng một cái là tự nhiên cái tâm định tôi tuột xuống là tức thì, khi mà tâm định tuột xuống là buồn ngủ nó ào tới đó. Ông nói nó làm giống như nó đi theo cái chain của nó vậy đó, thì các thiền tâm nó tới thì nó đi theo từng cái thiền tâm nó kéo nhau, còn khi một cái ác tâm mà chung vào rồi là tự nhiên nó phá hết cả cái dãy đó luôn, ghê vậy đó. Thì ông nói rằng ông nói tôi nghe thức khuya tôi khuyên đừng làm, mình tu tập cho có giờ giấc rồi mình bắt đầu mình muốn thêm nữa, mình từng ngày một mình làm đó, ví dụ chẳng hạn như đêm nay, ví dụ chẳng hạn 9 giờ mình đi ngủ thì tối nay mình 9 giờ rưỡi mình đi ngủ, rồi tiếp tục mình tới nữa. Mà trong khi mà mình làm như vậy, cái sự thực tập của mình đó, nếu là mình là người tu chánh niệm, cái niệm của mình nó phải mạnh thì nó mới có cái lực để giúp mình thức, hoặc giả là thiền định thì định của mình phải mạnh thì mới có cái lực mà giữ mình được. Đó, còn mình niệm một chút rồi mình đi suy nghĩ, mình niệm một chút mình suy nghĩ, mình nói tùm lum nghĩ tùm lum tà la, trong này tâm nó yếu, tâm nó yếu không thức được. Vì vậy người ta thường muốn là thức là người ta phải uống cà phê, rồi càng uống vô bao nhiêu thì chỉ có nước một muỗng thôi chứ đâu có được cái gì đâu, có đâu có thức chút nào hết đâu. Vì vậy sau này sư ít thọ đồ đà là vậy đó, sư thấy cá nhân sư tập không được, sư ngủ dữ lắm, sư ngủ sớm quen rồi và sư dậy sớm quen rồi. Vì vậy trong lúc mà sư ở bên Florida đó, họ tới họ đòi thọ đồ đà thì sư đề nghị thôi anh chị em mà lâu lâu tới đây đó thì bây giờ tập với sư tới 10 giờ 10 giờ rưỡi rồi thôi mời quý vị đi nghỉ ngủ một chút, ngủ tới 3 giờ sáng mình dậy nữa rồi mình tụng kinh niệm Phật rồi mình tập cho tới chiều tối về đúng không? Thấy không? Tức là thay vì mình tập ban đêm thì bây giờ mình tập ban ngày, tối thứ bảy chủ nhật thôi, có sáng ngày đâu có đi làm à, hoặc giả là mình tập tới 12 giờ trưa mình dùng cơm xong rồi mình chia tay, quý vị đã ngủ rồi quý vị cũng khỏe rồi, chỉ cần ngủ chút xíu nữa là khỏe. Còn cái kia không tự nhiên thức cả đêm sáng 6-7 giờ rồi nó ngáp buông sái qua hàm luôn. Một Phật thôi đủ rồi ha. Thì cái quý vị.